Tất cả các Phật tử chúng ta ngồi xuống. Bữa nay là có một số các Phật tử chúng ta mới phát tâm quy y, và đồng thời cũng là cái dịp đầu năm mà tất cả các chùa ở trong nước cũng như là ở nước ngoài đó là khai đàn dược sư để mà cầu an. Thì nhân đây đó thì thầy muốn gợi một số các cái ý để cho tất cả các Phật tử chúng ta biết mà chúng ta tham gia và thực tập cho nó đúng pháp và để nó có kết quả. Cái điều thứ nhất đó, là khi Đức Phật Thích Ca thành Phật xong thì Ngài tới Lục Uyển, Ngài thuyết pháp, Ngài độ năm anh em Kiều Trần Như đắc quả A-la-hán rồi. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới tuyên bố, từ đây về sau đó mà ai muốn trở thành Phật tử là phải quy y với Tam Bảo. Quy với Tam Bảo có nghĩa là quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Mà quy Phật á, được á, thì mình sẽ không bao giờ đọa vào địa ngục nữa. Quy Pháp á, thì sẽ không bao giờ đọa vào ngạ quỷ. Và quy Tăng á, thì không đọa vào loài súc sanh, bằng sanh. Đây là ba cái điều mà Đức Phật dạy đầu tiên. Cho nên tất cả những người Phật tử dầu tu theo cái pháp môn nào hay phái nào đó thì mở đầu người ta cũng là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nhưng mà hiểu cái nghĩa cho đúng để mà mình thực tập á, để khỏi đọa thiệt, thì cái đây là cái vấn đề khác nữa. Tức là quy Phật rồi là không bao giờ đọa vào địa ngục. Tại sao vậy? Vì Phật á, là một cái bậc toàn giác, tức là trí tuệ đầy đủ, không phải phạm một cái sai lầm nào hết thì không đọa. Cho nên khi mà ta quy Phật, tức là tâm chúng ta hướng về Phật á, nhờ Phật gia bị tới được cho ta, thì ở trên cuộc đời này chúng ta không phạm lỗi lầm. Còn nếu mà chúng ta nó đi tới chùa quy Phật xong rồi thì sẽ không bao giờ đọa nữa, thì ta hiểu như vậy đôi khi sai. Thành ra ta chỉ quy Phật thôi, ta chỉ có cái tên quy Phật thôi, nhưng mà ta không hiểu Phật, mà ta cũng không nghĩ tới Phật, và ta cũng không làm theo Phật á, thì cái trường hợp này là chắc chắn ta phải đọa thôi. Cho nên khi mà chúng ta quy y rồi nữa mà ta vẫn còn đọa địa ngục, ta đọa ngạ quỷ và chúng ta đã súc sanh ấy. Tại vì chúng ta có tới chùa làm lễ quy y, nhưng mà thực thì ta chưa quy y. Hỏi tại sao mà thực chưa quy y đây? Tại vì khi mà Đức Phật còn tại thế thì tất cả những người mà họ tới họ nhìn họ thấy được Đức Phật, họ sanh ra một cái tâm mà cảm mến, rồi họ theo Phật tu hành thì những người này đắc đạo dễ. Mà Phật với mình thấy nó gần gũi, cho nên lúc bây giờ mình dễ thấy Phật và dễ nghe Đức Phật dạy, cho nên mình không làm tội lỗi, cho nên mình không đọa thôi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật vào Niết Bàn rồi, tức là không có Đức Phật làm con người bằng xương bằng thịt trên cuộc đời này nữa. Cho nên chúng ta cũng quy Phật, nhưng mà chúng ta lên trên chùa chúng ta quy Phật á, thì Phật này đó là Phật bằng đồng. Cho nên Phật trên đó là Phật bằng đồng. Cho nên Đức Phật ở trên chùa mình á là Phật tượng trưng, tiêu biểu để ta nhìn cái tượng Phật đó mà ta nghĩ tới Đức Phật thiệt. Đây nó quan trọng. Chứ còn chúng ta quy y cái Phật mà bạn đồng ở trên chùa thì Phật đó không có độ chúng ta khỏi đọa địa ngục đâu. Nhìn cái tượng Phật đó mà ta nghĩ tới Đức Phật thiệt, rồi ta sanh ra cái tâm mà kính trọng Đức Phật thiệt, ta muốn đi theo Đức Phật, ta muốn tu hành trong pháp của Đức Phật để ta thành Phật trong tương lai đó, mà trong thâm tâm chúng ta cứ nghĩ như vậy đó, thì lúc bây giờ Đức Phật mới hộ niệm tới cho ta được. Cho nên giữa ta với Đức Phật nó có một cái sợi chỉ xuyên suốt. Cái đường tâm linh của ta đó, tâm lòng chúng ta hướng về Đức Phật, Đức Phật hướng về ta, cái này gọi là Phật hộ niệm. Cho nên ở trong lòng chúng ta lúc nào ta nghĩ tới Phật, mà khi nghĩ tới Phật thì gặp ác ma, gặp cái chuyện xấu nào đó mà nó cám dỗ chúng ta nữa, thành ta nhớ tới Phật cái thôi, tội lỗi ta không làm, cho nên chúng ta cũng không đọa. Nhưng mà ở trên cuộc đời này nó nhiều cái cạm bẫy của ma lắm, cho nên chúng ta dễ sai lầm và chúng ta cũng đọa. Nhưng mà Đức Phật nó khi chúng ta đọa vào trong địa ngục rồi, chúng ta đọa vào địa ngục rồi nữa, nhưng mà nhờ có quy y Phật cho nên ta nhớ là ta có quy y Phật, ta nhớ tới Phật đó, thì lúc bây giờ Phật cũng độ chúng ta, cũng cứu chúng ta được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên bình thường chúng ta làm ăn, chúng ta phấn đấu, chúng ta lo cái này lo cái kia, thì lúc đó chúng ta không nhớ tới Phật. Nhưng mà khi cùng khổ rồi, hết đường thoát rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta dễ nhớ tới Phật. Cho nên cụ Quỳnh Tân Phát đó, khi mà còn sanh tiền nữa, cụ gặp thầy, cụ nói thế này. Cụ nói hồi còn nhỏ xíu thôi, mẹ dẫn tới chùa Vĩnh Tràng ở dưới Mỹ Tho nó quy y. Thì vô chùa quy y thì lúc còn nhỏ, rồi lớn lên rồi đi học, đỗ đạt thành tài xong rồi đó, thì lo làm việc, rồi kế đó đi làm cách mạng. Cho nên suốt một đời như vậy nó dấn thân, lúc đó quên Phật, không có nhớ Phật nữa, chỉ nhớ cái việc đó, đi học, làm việc và đi theo cách mạng thôi. Đây là cái trường hợp mà cụ Phát nói với thầy đó. Nhưng mà cái khi đó, mà chính phủ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo á, khi mà có cái chuyện mà đàn áp Phật giáo đó, thì tự nhiên ở trong lòng cụ nó nghĩ tới Phật. Thế nên trong lòng nghĩ tới Phật, và cái khi mà thành lập cái mặt trận giải phóng miền Nam đó, thì lúc bây giờ đó, cụ được mời làm thủ tướng của chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam á. Thì cái lúc đó đó là trong cái hoàn cảnh mà khó khăn và nguy hiểm nhất, tưởng chừng như là chết á, thì lại trong lúc đó đó là cụ nhớ tới á, mình đã quy y Phật rồi, nhớ tới cái chùa Vĩnh Tràng á, mà mình đã tới rồi. Cho nên á, cụ nói với thầy cái điều đó đó, thì thầy mới nghĩ là hình dung lại trong đời thầy cũng thấy giống như vậy. Tại vì cái hồi mà thầy là mới 3 tuổi đó, thì ông cụ thầy mới đem xuống dưới chùa cho quy y đi. Đem xuống chùa cho quy y, mà thầy nhớ hồi lúc đó đó là cái tam cấp của chùa này, thầy chưa lên được, cho nên thầy bò lên. Tức là chưa có đi được, bò lên chùa. Cho nên bò lên chùa để mà nhìn tượng Phật, cái này còn nhỏ. Thì ở trong cái khoảng thời gian mà thầy nói thầy sanh ra trong chiến tranh, sanh trong cái thời thực dân Pháp đô hộ, rồi lớn lên ở trong chiến tranh, thì cũng tương tự như vậy đó. Cho nên cái ý tưởng tới Phật á, cái khi mà bình thường á thì mình mắc lo học, mắc lo làm việc, thì không nhớ Phật đâu. Nhưng mà khi nguy hiểm nhất á, thì trong lúc đó là nhớ tới Phật. Cho nên nhớ tới Phật á, thì lúc bây giờ đó Phật cứu mình được. Cho nên chỗ này đó thầy nói là trong kinh Dược Sư Đức Phật có nói nhắc tới này. Khi mình làm tất cả những cái việc ác mà mình đọa vào trong chốn tam đồ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, thì trong lúc đó nó dục căn lành đời trước mình có. Căn lành có tại sao vậy? Là tại vì mình có quy y Phật rồi, nhưng mình bỏ đó chứ mình không có, không nhớ, phải không? Tại mắc lo làm ăn, mắc lo sinh sống, phấn đấu với cuộc đời này, cho nên quên mất. Nhưng mà cái cùng đường rồi, không làm được nữa. Thì lúc bây giờ nó mới nhớ tới Phật. Khi đó mình nhớ tới Phật á, thì lúc bây giờ đó Phật cứu mình, độ mình ra khỏi cái chốn địa ngục này. Nhưng mà thường á, thì khi mà ta cùng khổ thì ta nhớ tới Phật, nhưng mà khi sung sướng thì ta quên đi, phải không? Khi sung sướng ta không nhớ tới Phật nữa. Mà cái người đó, cái khi mà sung sướng rồi đó mà nhớ tới Phật á, thì người này mới có căn lành và có thể lên được. Hai cái hạng người này khác nhau chỗ này. Cho nên thầy nhớ vào cái thập niên mà 70 á, thì có một số học sinh ở thành phố mình ngày xưa, Sài Gòn, sợ đi lính, sợ chết, cho nên cha mẹ đem cho quy y chùa rồi. Quy y rồi nữa, bây giờ mới nhờ thầy, lúc đó thầy ở bên Nhật, thầy nên nhờ thầy làm sao mà bảo lãnh cho mấy đứa này qua bên Nhật học để khỏi đi lính. Thầy mới biểu này, thầy nói đứa nào muốn nhờ Phật cứu, muốn nhờ thầy lo giùm á, thì ở nhà phải ăn chay rồi phải tụng kinh Pháp Hoa thì thầy mới lo được. Thầy Phật cứu thì thầy mới lo được, còn Phật không cứu thì thầy cũng vô phương, phải không? Thì cái trường hợp đó, cho nên mấy cái cậu này đó mới nghe lời ăn chay và tụng kinh Pháp Hoa. Thì bên đó thầy mới đi tìm mấy ông sư mà bảo lãnh giùm cho nó qua học. Cái ông hòa thượng mà bây giờ qua thăm thầy đó là ông này hồi trước đã bảo lãnh cho sinh viên Việt Nam mình nhiều, cho Việt Nam qua bên Nhật học nhiều lắm. Thầy nói với ông ấy, thầy nói bây giờ đó ông làm sao ông bảo lãnh giùm cho nó qua nó học, để ở bên Việt Nam thì lính chết tội. Thì ông mới bảo lãnh cho một số này đã đi qua bên Nhật để học. Nhưng mà khi mà đi qua bên Nhật cái học được an toàn rồi nữa, thì lúc bây giờ đó là phần nhiều là nó quên Phật, quên chùa rồi. Nó quên chùa nữa. Cho nên lâu lắm ấy, thì nó mới mua một đĩa trái cây đem tới chùa cúng để tạ Phật. Thầy hỏi sao lúc này tụi con không đi chùa nữa? Nó con bận quá thầy. Thầy nói bận học rồi đó là bận đi chơi, phải không? Thầy nói bận học rồi bận đi chơi nữa, cho nên gần như không còn thời giờ. Còn thầy hồi lúc mà thầy còn đi học bên Nhật, thầy bận học, nhưng mà khi nào nghỉ học á là thầy phải đi về chùa thầy công quả. Tức là mình đã từ trong cái cảnh khổ mà mình thoát được khổ. Đức Phật nói thoát được cái khổ rồi là nhớ cái khổ trong địa ngục đó mà lo tu hành thêm. Thầy nên nhờ như vậy mà đi lên được. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nên nhớ cái điều đó. Khi chúng ta quy y rồi, chúng ta nghĩ mình là Phật tử rồi, cái này là đã có trồng căn lành ở Phật rồi đó. Trồng căn lành để đó, nó không mất đâu. Nhưng mà sau này rủi mà mình có đọa vào địa ngục đi nữa đó, hay là ngạ quỷ súc sanh, ở trong hoàn cảnh mà khốn khổ quá đó, thì trong lúc đó dục mình nhớ tới Phật á, thì Phật cũng cứu mình ra khỏi cái này. Nhưng mà ra khỏi cái địa ngục rồi đó, thì trong kinh Dược Sư Đức Phật nói là nhớ cái khổ trong địa ngục, cho nên bây giờ sợ không muốn vô nữa, phải không? Tức là sợ cái khổ trong địa ngục cho nên không dám vô nữa. Cho nên lúc bây giờ đó thì chúng ta lo ta tu hành, thì lần lần chúng ta thoát, chúng ta lên được. Nhớ khổ ngạ quỷ nên hành bố thí giúp kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn tu Bồ Tát Pháp. Đây cái cảnh khổ ngạ quỷ, ngạ quỷ tức là nghèo, đói, khổ, sở. Khi mà nghèo, đói, khổ, sở và ta qua được cái cơn nghèo, đói, khổ, sở này nữa thì bây giờ chúng ta có ăn, ta có đầy đủ rồi nữa, thì chúng ta nhớ cái khổ của mình trước đây, cho nên không muốn trở lại ở đó nữa. Không muốn trở lại cái chỗ đó nữa đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới tu hành cái pháp bố thí này. Thành ra ta khá rồi, thì ta nhờ cái khá này đó mà những người nào khó khổ hơn chúng ta đó, thì ta cũng có thể tìm cách ta giúp đỡ. Thí dụ như Việt Nam mình hay nói một câu là lá lành đùm lá rách đi, phải không? Thấy người kia họ khổ quá, trong hoàn cảnh bị nước trôi, bị hỏa hoạn, bị cái này bị kia, nó họ khổ quá đi, cho nên ta hành bố thí, tức là đi giúp như thế này. Giúp này là giúp cái hoàn cảnh nghèo ngặt đó, ta giúp cho họ qua cái cơn đó đi. Ta bảo là giúp ngặt chứ không giúp nghèo được. Họ không tự phấn đấu lên thì ta không thể nào ta giúp được hết. Đó là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên quy y Phật là như thế. Rồi nó bây giờ quy y Pháp ấy, thì Pháp ấy, thì Đức Phật dạy chúng ta đó, một số các cái nguyên tắc mà chúng ta nên sống ấy. Cho nên chúng ta sẽ không đọa ngạ quỷ. Thì bây giờ vô quy y Pháp rồi ấy, thì bây giờ nên đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta đừng phạm phải những cái tội này nữa thì không đọa nữa. Tức là sát sanh, trộm cắp, tà dâm và nói dối, phải không? Tức là bốn cái tội này chúng ta không phạm ấy, thì cái trường hợp này nữa là chúng ta không đọa nữa. Quy pháp rồi là nhớ cái đó. Đây là cái nguyên tắc sống. Mà ta giữ cái nguyên tắc sống này, ta không phạm ấy, thì làm sao ta đọa địa ngục, đọa ngạ quỷ và đọa súc sanh được. Đây là trên bước đường tu, cho nên đây là cái quy pháp của ông Thành. Rồi cái quy tăng là gì? Ta nói quy tăng chỗ này nữa, tại ta nói là quy tăng là chúng trung tôn. Thì một số các Phật tử chúng ta đã nhiều khi chúng ta lầm lẫn cái chỗ đó, quy tăng á, hãy thấy ông thầy mặc áo tu người ta coi như là thầy. Đây là cái điểm quan trọng nhất phải thấy. Rồi từ cái chỗ đó mà một số những người nó thiệt là không phải họ tu, nhưng mà họ thấy mặc chiếc áo tu vô thì Phật tử cung kính, cho nên từ chỗ đó mà mặc áo chứ không phải tu. Cho nên mặc áo tu mà không phải là tu, cho nên chỗ này chúng ta cẩn thận. Nếu mà ta quy với những người này thì ta mặc rồi. Tại quy tăng, tăng này Đức Phật nói là chúng trung tôn. Chứ tăng chỗ Đức Phật nói này, tức là thầy, ta gọi là thầy. Tại sao ta gọi là thầy? Tại cái người đó hơn ta cái đầu. Làm thầy ta có nghĩa là hơn ta cái đầu. Những cái mà ta không biết, cái người này biết được này. Cho nên ta tới ta hỏi, ta tới ta học với người này để chúng ta không phạm phải sai lầm. Đây là thầy ta này. Trên bước đường tu cái chỗ này quan trọng chứ. Tại chúng trung tôn, cái người này là bậc tôn quý ở trong đại chúng. Cho nên cái thứ hai nữa đó là cái phước đức họ lớn. Thầy của ta có nghĩa là cái phước đức lớn hơn ta. Ta nương vào những người có trí tuệ hơn ta, ta nương vào những người có phước đức hơn ta, những người đã làm được nhiều việc hơn ta đây. Cho nên ta nương theo người đó, ta học mà ta tu. Nên thầy ấy mà đi lên được là sao? Thầy nhờ nương vào các bậc tăng này. Thế nên đầu tiên là thầy nương với Hòa Thượng Trí Đức ở trên chùa Nghiêm Tổ Đình mình ấy. Hòa Thượng này là chân tu, chuyên tu. Cho nên cái đạo đức của ông cụ này lớn quá, cho nên nhờ nương theo cái đức của ông ta mà thầy từng bước trưởng thành. Rồi sau này nó về ở Phật đường Nam Việt á, thì nhờ nương vào Hòa Thượng Thiện Hòa, Hòa Thượng Thiện Hoa. Đây là những bậc chân tu thật học này. Đây là bậc thầy này. Cho nên nhờ những người này hướng dẫn cho tu hành, nhờ những người này hướng dẫn cho hiểu biết, cho nên từ cái chỗ này đó thầy trưởng thành được. Thành ra thầy nhớ từ đầu ở Phật đường Nam Việt, Hòa Thượng Thiện Hòa dạy thầy đó, là cái lúc đó Hòa Thượng biết đó, cái tánh thầy đó thì hơi bạo. Nếu mà nói một cách khác thì người ta nói hung dữ. Tánh thầy hồi nhỏ hung dữ, thích đánh lộn. Thành ra thích đánh, thích cãi lắm. Thành ra khi vô Phật đường Nam Việt rồi đó, thì thường thường đó, nếu mà ai mà làm cái gì đó mà thầy không giữ ý đó, coi chừng thầy đánh. Tại hồi nhỏ đi học đã từng đánh rồi, đánh ta rồi. Cho nên đi tu rồi cái tánh này còn, cái nghiệp này còn. Và thường dặn thầy này, thầy này biểu giận thì nhớ, khi mà giận thì không nói và không động tay, không động tay đúng chưa? Cho nên khi nào mà giận thì kìm cái tay mình lại, mà giận quá kìm cái tay lại rung. Mình muốn đấm nó rồi, nhưng mà tại vì nghe lời thầy dạy cho nên kìm cứng vô trong ngực mình, kìm cứng vô để cho không đánh. Chứ còn nếu hãy thả nó ra là nó đấm bất tử. Tại hồi nhỏ thầy có cái tánh đó. Cho nên các Phật tử nên nhớ, nhờ các cái bậc thầy mà dạy mình những cái đó đó mà hạn chế được. Nghe lời kính trọng Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy như vậy đó, thầy cứ nghe, nghe không động tay động chân nữa. Chứ còn không thì cứ tay đấm và chân đá thì cái này chắc chắn là nguy hiểm rồi. Đây là sự thật. Thành ra bây giờ nó tới cái thứ hai nữa đó, Hòa Thượng dạy thầy đó, biểu là không đấm không đánh thì được một bước rồi đó, nhưng mà còn cái đó là khi nào giận là không nên nói. Thầy nói cái gì thì nữa cũng không đúng hết. Mình giận nó, mình ghét nó là tuyệt đối không nói, làm thinh niệm Phật. Đây các Phật tử nên tu lên chỗ này. Có các bậc thầy mà dạy mình cái chỗ này nữa, mà nhờ mình nghe cái này mình giữ được. Cho nên mỗi một lần thầy giận ai, thầy muốn nói, nhiều khi oan ức mình bực lắm, tức lắm, không đánh nó nhưng phải nói chứ. Nhưng mà thôi, cố gắng dằn lòng niệm Phật, quên. Lần lần mình quen cái tánh này, cái này là tu nữa. Cho nên quy tăng là phải tìm các cái bậc chân tu thật học mà ta theo. Ta theo, ta tu, nương theo cái đức của họ, cái hạnh của họ, cái hiểu biết của họ đó mà chúng ta trưởng thành. Còn nếu mà nói quy tăng là tất cả mấy ông thầy mình đi theo đó, thì đôi khi mình lại đi theo cái tệ nạn xã hội. Đây là cái điểm quan trọng nhất là phải thấy. Cho nên cái này Đức Phật dạy chúng ta là gì? Không phải là hiền tăng thì ta không làm bạn nữa, chứ đừng nói ta đi theo. Không phải là hiền, không phải là người hiền thì ta không theo nữa, không làm bạn với họ. Không phải là thánh tăng thì ta không thờ làm thầy. Ta thờ làm thầy là vì đây là cái bậc đạo đức cao hơn ta, làm được nhiều cái việc hơn ta mà ta chưa làm được, cho nên ta theo ta học. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên quy y đúng nghĩa là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như vậy đó. Đức Phật nói là sẽ không bao giờ đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chúng ta không có bao giờ vô đó. Ta nên đời đời qua lại chốn nhân thiên thôi. Từ loài người chúng ta chết rồi sanh lên trời, trên trời hưởng hết phước là đọa xuống làm người. Người tiếp tục tu nữa lên trời, phải không? Đây là ở trong sáu đường sanh tử ta qua lại, nhưng mà ta sẽ không bao giờ xuống nữa, từ loài người đi lên thôi. Đây là trên bước đường tu nữa, các Phật tử nên nhớ. Cho nên ba pháp quy y này rất là quan trọng. Rồi đó, từ ba cái pháp quy y này đó, bây giờ đi sâu vào ở trong trong tất cả các kinh điển trong pháp hội đó, để chúng ta tu hành đó. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới giới thiệu cho chúng ta tất cả các cái loại hình thế giới khác. Cho nên đầu tiên là Đức Phật giới thiệu cho chúng ta cái gì? Tức là sáu cõi trời dục. Sáu cõi trời dục rồi đó 18 quả trời sắc, phải không? Ta nên nói trời nhưng mà lại có những cái bậc khác nhau. Bây giờ đó là chúng ta đó chọn ta muốn đi về quả nào. Ta nên quả trời dục thì từ cái thấp nhất đó, cho tới cái cao nhất. Thành ra thấp nhất ở đây là trời đau lợi, rồi trời dạ ma, rồi trời đau xúc, rồi trời tha hóa, hóa lạc thiên, tha hóa từ tại thiên, này sáu cõi trời dục. Thành ra ta chọn sáu cõi trời này ta sanh lên, ta muốn sanh cõi nào ta sanh. Thành đầu tiên là ta chọn cõi trời thấp nhất là cõi trời đau lợi, phải không? Cho nên phần nhiều người thường người ta đây đó là khi mà chúng ta tu ta dễ sanh lên cõi trời nhất, gần ta nhất. Bảo là chết rồi sanh lên cõi trời đau lợi đó, lên đây cõi này gần nhất. Mà cõi trời đau lợi này làm cái gì để sanh lên đây? Làm cái gì để sanh lên đây? Thì Đức Phật nói là tu thập thiện nghiệp đạo thì sẽ sanh lên đây này. Tức là tu 10 điều lành đó. Thành ra thân không phạm 3 tội sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng không phạm 4 lỗi là nói dối, nói chiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nó là hung ác. Ý đó tức là không có tham, không có giận và không có si mê, ba cái này chính. Không có si mê tức là phải học kinh điển mới không si mê được. Thành ra trong lòng chúng ta đó là không có tham lam, không có bực tức, mà luôn luôn cầu học, học kinh điển, đọc hết kinh này tới kinh khác. Đây là con đường đầu tiên mà Thầy đã đi, đã chọn. Tại vì học không biết mệt mỏi thì lúc bây giờ trí tuệ mới sanh ra. Mà trí tuệ mới sanh ra thì bây giờ mình mới nhích lên từ loài người lên tới cõi trời. Đây là trên bước đường tu đó, tức là từ từ lên. Mà tu thập thiện này lên, lấy cái thập thiện này làm căn bản để mà đi qua tất cả các pháp môn khác của Đức Phật, không rời 10 cái điều lành này. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta là nên nhớ cái chỗ này. Trong 10 điều này ráng giữ được cái nào ta giữ trước. Ta giữ được lần lần cho đến trọn 10 điều này là chắc chắn chúng ta sẽ sanh lên trời rồi. Còn 4 giới căn bản hồi nãy thì chúng ta sẽ sanh làm người, bảo đảm. Nhưng mà bây giờ lên tới 10 điều lành này là sẽ sanh lên trời. Từ cái cõi trời thấp nhất mà lên tới cõi trời cao. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Mà cái khi đó ta biết làm sao ta biết ta được lên trời. Thành ra trên bước đường tu này các tu tưởng tự biết tại sao lên trời. Tức là một là Đức Phật thọ ký cho chúng ta lên trời, phải không? Hai là chúng ta được các bậc cao đức người ta xác định cho mình lên trời. Ba là tự mình biết, phải không? Trong ba trường hợp này, tức là mình trọn lành mình biết cái này, tự mình biết mình. Tại trong lòng mình đối với trần gian này, đối với nhân gian này, mình không có ham muốn nào nữa hết thì chắc chắn là mình không trở đây rồi. Đây là cái sự thật ở trên bước đường tu chúng ta đó. Tại ta ở trong cái cõi này lâu quá rồi, ta nhàm chán rồi, ta nhìn ta thấy hết rồi, ta biết hết rồi, ta không muốn trở lại đi nữa. Từ cái người giàu nhất cho đến cái người mà nghèo nhất, khi mà ta nghèo ta muốn giàu, khi ta chưa có địa vị, chưa được mọi người kính trọng, ta muốn được tất cả, ta muốn. Nhưng mà những cái ta muốn được hết rồi thì quý vị còn muốn nữa không? Tức là không muốn nữa, chán rồi. Tự nhiên chán cái này. Mà nếu hay nói xa một chút nữa đó, thì ta là sợ. Tại ta sợ những cái chúng ta đang có này đó, gọi là phước, cho nên mất lần cái phước đó, thì cái này nó sẽ mất hết. Cho nên chúng ta sợ mất hết phước thì đọa, mất hết phước thì đọa. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sợ đọa này nữa, mà chúng ta muốn đi lên. Đây là trên bước đường tu hành của chúng ta đó. Thành ra bây giờ đó, ta sợ đọa có nghĩa là gì? Trước nhất là quý vị sợ cái gì nhất? Thành ra sợ nghèo, đói, bệnh, hoạn, phải không? Thế ta sợ cái này, sợ nghèo, đói, bệnh, hoạn, cái này ta sợ nhất chứ. làm cái gì thì làm, nhưng mà nghèo đói sợ. Ai đã từng trải qua cái giai đoạn này rồi đấy, thì nghĩ tới nghèo đói sợ. Ai đã bệnh hoạn rồi thì nghĩ tới vấn đề bệnh hoạn này sợ thiệt, sợ nghèo đói bệnh hoạn. Thì trên bước đường tu chúng ta đây đó, ta làm sao mà ta không có nghèo đói, ta không có bệnh hoạn, hai cái này chính. Trên bước đường tu đó là thầy thường hay nghĩ cái này trước nhất. Tại hồi nhỏ thầy hay bệnh hoạn lắm. Thành ra thầy hồi 18, 19 tuổi đã bị suy tim rồi. Đây mà bây giờ tới 80 tuổi đó, mà thầy còn thuyết pháp được, thầy nghĩ cái này là nhờ cái công đức tu của mình mà được cái này. Cho nên bây giờ sợ, sợ rớt trở lại hoàn cảnh kia nữa. Đây là trên bước đường tu của chúng ta, sợ chứ. Bệnh hoạn sợ. Thầy cứ sợ là bệnh tu không được. Cái thứ hai là nghèo đói, cũng đã từng trải qua cái giai đoạn này rồi. Nhưng mà khi mà nghèo đói đó, thì bây giờ đó, chúng ta muốn không rơi vào chỗ này thì sao? Đức Phật dạy chúng ta nên hành bố thí. Nên hành bố thí, nên giúp người. Và tập cái trường hợp này để chúng ta chi phí càng ít chừng nào càng tốt chừng đó. Đây là trên bước đường tu của ta đó. Tại vì nếu mà chúng ta làm ra nhiều của cải nhưng mà chúng ta tiêu thụ ít thì chắc chắn cái thằng dư này chúng ta có thôi. Ta tích lũy lần lần. Mà tích lũy cái này đó, ta đem ta gửi cho Phật, ta đầu tư vô cho Phật. Ta đã đầu tư vô cho Phật thì khi mà chúng ta hết thì Phật trả lại cho ta, phải không? Tại Phật không có sai lầm. Cho nên vốn đầu tư vô cho Phật thì cái này chúng ta lãi nhiều lắm, ta lời nhiều lắm. Đây là trên cái bước đường tu nữa. Cho nên từ cái lãi này sanh ra chúng ta gì? Cái điểm quan trọng nhất là chúng ta thấy, ta kiểm chứng lại, chúng ta thấy ta không tham. Ta không tham, nhưng mà thiệt ra đó thì cái nghiệp chúng ta hết rồi. Ta không có nghiệp tham này nữa thì chúng ta không bị người khác gạt, ta không bị mất của vô lý đâu. Mà chúng ta biết đó, tiết kiệm và biết xài một cách hợp lý thì cái này đó, chúng ta vẫn dư thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên đó, khi mà chúng ta cần cái gì đó, chúng ta làm cái việc gì đó, thì lúc bây giờ đó, quý vị ra cầu Phật, phải không? Nói cầu Phật cho tôi. Nói cầu Phật cho, chứ thiệt ra là cái này gì? Mình đã có tu phước rồi, mình có gửi cho Phật rồi. Mình gửi cho Phật rồi đó, cho nên bây giờ mình tới mình cầu Ngài đó, thì có nghĩa là bây giờ con cần làm cái này, cho nên Phật cho mình làm. Nó giống như là bây giờ tất cả các vị đó làm đó, tiền mình đem mình gửi ngân hàng sẵn rồi, để đó, phải không? Thế nên bây giờ đó, mình có việc làm, cần kinh doanh, cần gì đó đó, thì mình mới tới mình rút ra cái này dễ. Cho nên thầy nó có người cầu được mà có người cầu không được. Cái người mà cầu được này đó là phước họ có đầu tư vô đó rồi. Đời trước và nhiều đời trước nữa, người ta đem người ta đầu tư vô đó rồi. Cho nên trong cái kho tư lương này họ có sẵn. Họ có sẵn, do đó mà họ lấy ra được. Còn mình cũng bắt chước họ tới đó rút, phải không? Tới đó rút tiền. Nhưng mình có gửi hồi nào đó mà rút. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa. Chúng ta nên nhận ra chỗ này. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành, mà nếu ta tu thập thiện nghiệp này thì cái phước chúng ta cứ gửi lên. Gửi lên cho chư thiên, tức là tất cả những người bạn đồng tu chúng ta này, cái này cũng nên chọn bạn này, tức là chọn những người tốt này. Tại vì ở thế giới này, trong kinh Nhược Sư Đức Phật nói là có nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng bỏng sẻn, thiếu hẳn đức tin, không ưa bố thí, tham lam ích kỷ, cướp đoạt của người, phải không? Đây, coi chừng những người này. Thế nên ở trong cái thế giới này, cái số này nhiều lắm nè. tà ma quỷ quái ngoại đạo cái này nhiều lắm, người ác nhiều lắm. Cho nên chúng ta nhờ Phật hộ niệm, ta sáng suốt, ta nhìn, ta thấy, ta biết, ta nghe nó nói, ta không mắc lầm. Chứ không ta bị lừa, ta mất. Cho nên tất cả những người bạn tới với ta đó là những người thương ta thiệt, những người tốt với ta thiệt, những người trung thực ta có thể hợp tác được. Đây chúng ta biết là phước ta sanh ra rồi đấy. Đây là bạn tốt của chúng ta, có thể họ là chư thiên, mai mốt ta chết rồi ta sanh lên trời đó thì ta cũng gặp lại những người này. Tất cả những cái người mà tốt với nhau á thì Đức Phật nó thường hay sanh chung, tại vì bạn bè. Cho nên ta nên làm quyến thuộc của các vị Bồ Tát, ta nên làm quyến thuộc của chư thiên, chứ ta không nên làm quyến thuộc với ma quỷ, phải không? Cho nên ma quỷ là chuyên môn lừa đảo, lừa đảo lường gạt. Cho nên thầy thấy, thầy nó có những cái người đó mà họ đem họ cúng một nải chuối thôi, nhưng mà họ xin đủ thứ chuyện hết, phải không? Họ xin đủ thứ chuyện hết. Đây là người này tham quá, các vị nghĩ phải không? Cái của mình đưa ra cái giá trị bao nhiêu mà cái mình yêu cầu lại bao nhiêu, thì cái này đó, ai là cái người mà có thể hứa với mình đây được? Cái này là ma quỷ. Cho nên không thực tế. Tại những người lừa đảo, những người mà không tốt đó, thì bằng nhiều họ hay làm cái này nữa. Thành ra mình gom hết tài sản đem bán hết giao cho nó cho mình lời nữa. Mỗi một tháng vậy đó là 20%, 50%, tin không? Nghe không? Đương nhiên mình tham là mình dướng vô chỗ này mình chết nữa. Cái nơi này là chỉ có ma quỷ thôi, chỉ có đi ăn cướp người ta thôi, chỉ có lừa đảo thôi. Chứ những người này làm sao mà ra được cái số tiền lãi như thế này đấy, để mà trả cho mình, phải không? Cho nên không thực tế. Cho nên mình khởi lên cái niệm tham thì mình sẽ gặp những người tham. Đây là trên cái bước đường tu đó, chúng ta nhận ra, ta thấy. Cho nên nếu mà quý vị lắng lòng một chút, đi theo Phật rồi đó, Phật rọi vào trong lòng chúng ta sáng một chút đó, thì là ta đi tới những cái chỗ này ta thấy. Ta gặp những cái người tới mà họ van xin, họ cầu nguyện này, ta thấy. Nhìn kỹ rồi chúng ta thấy là những người tham. Ta nên những người tham lam, những người ích kỷ, những người muốn được cho nhiều về mình thôi, chứ không có nghĩ tới người khác. Cho nên từ chỗ mình muốn lấy của người khác á, thì trong lúc chưa lấy được mà người ta lấy mình, lấy của mình, đọa trên. Vì vậy đó mà ở trong cái thế giới này đó, nó có nhiều người như thế đó, thì ta phải nhìn kỹ rồi ta biết những người này ta không nên làm bạn. Ở chỗ này Đức Phật nói kinh Dược Sư, tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma thì khi chết phải xa ác đạo thôi, thì cái con đường này không thể nào thoát được. Ta nên mình đi với những người này, làm ăn với những người này thì sẽ đi vào con đường phá sản, con đường tội lỗi và con đường đọa thôi, không có cách nào khác được hết. Nhưng mà trong lúc đó đó, nếu mà mình còn chút xíu căn lành, tức là các Phật tử có quy y rồi đó, có quy y rồi, có tức là mình có trồng căn lành Đức Phật đó, trong lúc mình bị sa ác đạo, tức là sa cơ thất thế rồi, khổ nghĩ rằng không thể thoát được đó, mà trong lúc đó này mình nhớ tới Phật. Tại khi mà mình làm ăn được, mình sung sướng, mình không nhớ. Nhưng mà cái khi cùng khổ đó, khi đó chúng ta dễ nhớ lắm. Khi mà nhớ tới Phật á, thì chỗ này nói gì? Nhớ tới Đức Phật Dược Sư, phải không? Nhớ tới Đức Phật Dược Sư, nghĩ về Đức Phật Dược Sư đó, nhờ cái công đức của Đức Phật Dược Sư này đó mà ta lại sanh lại làm người. Ta nên sanh trở lại làm người, tức là trở lại cái trạng thái bình thường chúng ta, tức là nghèo đói khổ sở cùng cực, tưởng chừng như không chết được, không thoát được. Cái này nữa là ông cụ của thầy đã kể cho thầy nghe chuyện này. Thầy ông cụ thầy cũng nhờ quy y từ nhỏ, cho nên nó từ cái chỗ đó mà thầy mới 3 tuổi cho đi quy y rồi. Thầy đi quy y từ nhỏ, cho nên khi mà ông làm ăn sa cơ thất thế, bị những cái người mà lừa đảo họ làm cho tiêu tan tài sản hết, nợ chồng chất ngập đầu. Bây giờ ông mới rơi vô trong tình trạng mà bệnh hoạn nữa. Tại khổ sở quá thì ngã bệnh, mất ăn mất ngủ nợ đòi sao. Cho nên bây giờ bệnh tưởng chừng như chết, không thể thoát được. Bây giờ mới nhớ tới mình đã có quy y rồi. Cho nên bây giờ ông cụ thầy mới nói với bà già thầy nữa, biểu thôi bây giờ bà đưa tôi đi về chùa đi, tại vì bây giờ tôi muốn chết ở chùa, biết muốn chết ở chùa chứ muốn chết ở nhà nữa. Cái người có căn lành rồi vậy. Cho nên tất cả các Phật tử muốn chết ở chùa, muốn chết ở nhà. Khi mà khổ quá là muốn chết ở chùa, biết không? Mà ngược trở lại đó, thầy cũng có những người bạn đồng tu á, đi tu á, tu xong rồi đó, nhưng mà tới hồi bệnh rồi đó, lại là muốn về nhà chết, phải không? Tức là xin hòa thượng cho về nhà. Tại giờ bệnh rồi, thôi về nhà đừng chết. Chết chi vậy? Ở đây đừng có gần vợ gần con, phải không? Thì chết rồi. Thế nên cả một đời đi tu rồi nữa sao hoài trở về thì như vậy xuống đây đọa. Nhưng mà ông cụ thầy là khác, cùng khổ rồi bây giờ mới nghĩ thôi đi về chùa chết, phải không? Tức là về chùa chết, chết ở chùa đó là chết cái xác đi mà còn cái hồn còn nhờ Đức Phật cứu được. Đấy, cho nên ai mà trước khi chết bảo là cần tử nghiệp đó, mà có cái ý muốn về chùa, muốn theo Phật đó, thì chắc chắn được Đức Phật cứu, cứu cái linh hồn chúng ta, chứ cái xác không cứu được đâu. Nhưng mà ông cụ thầy đi về chùa rồi đó thì được Phật cứu cho cả cái xác và cả cái hồn đó. Ông định về chùa đang chết, nhưng mà bây giờ về chùa không chết rồi gặp hòa thượng ấy, ở trên chùa đó, hòa thượng nó thôi đó. Thành ra trước khi chết thì sớm muộn rồi cũng chết, nhưng mà trước khi chết là con nên còn khoảng thời gian để chuyên tâm niệm Phật đi, nghĩ tới Phật đi, rồi chết thì đang nhờ Phật rước cái hồn của mình. Đây các Phật tử nên nhớ cái chỗ này, cái thiện tri thức của chúng ta đó, thầy của chúng ta nó là như thế đó. Thế nên hòa thượng nó thôi bây giờ nó bỏ hết đi, chỉ nghĩ tới Phật thôi, tức là nợ nần bỏ, vợ con cũng bỏ, nhà cửa cũng bỏ, tất cả đều bỏ hết đi, chỉ mình chết rồi, cho nên bây giờ chỉ còn nghĩ tới Phật để mà chết thôi. Nhưng mà nhờ có cái nghĩ tới Phật, quên hết những cái kia đó thì lại không chết mà bệnh lần lần thuyên giảm. Cho nên bệnh lần lần thuyên giảm rồi đó, khỏe mạnh được thì ban đầu đó, thì bây giờ hòa thượng mới cho là lao quét chùa, nhổ cỏ, quét lá ngoài vườn làm chuyện này, gọi là công quả, để kiếm một chút xíu phước. Tại hết phước cùng cực rồi, cho nên bây giờ phải tạo phước thôi. Cho nên tạo phước, tạo với Phật thì mình được phước nhiều hơn chứ. Ở ngoài làm thuê làm mướn không thể nào trả nổi đâu, nhưng mà bây giờ công quả cho Phật bảo là tu là giải nghiệp, cho nên giải hết cái này. Ở nhà người ta thấy mình bệnh hoạn rồi đó, lại là tài sản rồi tiêu tán mất hết rồi, cũng không ai tới đòi chi nữa. Giờ đòi nó gì, nó còn có cái mạng sống nó mà sắp chết rồi, chẳng lẽ thí mạng nó không? Nó giờ nó muốn chết mà giờ mình giết nó một cái cũng vậy thôi, mà mang tội ác nữa. Cho nên rồi người ta tha cho, người ta nghĩ là chết rồi, nó chết rồi. Mà ở trên chùa mạnh được rồi, tới chừng mạnh được rồi đó, thì lúc bây giờ nó hòa thượng trên chùa mới khuyên ông cụ thầy nữa, nó bây giờ con mạnh rồi đó, thôi đi về làm để trả nợ đi, chứ không cho trốn nợ luôn, phải không? Chứ không phải đi tu là trốn nợ đâu, trốn là trốn tạm thôi đó. Trốn tạm thôi, nhưng mà mạnh rồi đó là chúng ta về chúng ta làm để trả nợ cũ. Nếu mà kiếp này không trả được, kiếp sau ta phải trả thôi. Cho nên nó về trả nợ cũ mà làm á, thì lúc bây giờ nó theo lời của Đức Phật dạy đây, theo lời của Đức Phật dạy, không có một cái tâm mà tham lam nữa. Cái gì mà vượt qua cái mức cho phép đó, thì cái này chúng ta nên cẩn thận. Ta để tâm ta niệm Phật, Rồi nhờ Phật gia bị tới, cho nên cái này ta biết được là có nên làm, không nên làm đây, ta ngưng lại. Cho nên không phạm phải sai lầm. Một khoảng thời gian sau đó thì nợ nần rồi cũng trả hết được. Ta nói bây giờ trả nợ hết rồi đó, thì ông cụ thầy tới 40 tuổi rồi, thôi đi tu, phải không? Thầy cho nên đó, Phật cứu chúng ta, cứu thoát được chúng ta là từ chỗ này. Nhờ căn lành của chúng ta. Cho nên đó, lúc bây giờ đó, ta khởi lên cái ý niệm nghĩ tới Phật, muốn về với Phật, cho nên Phật cứu chúng ta. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, nhờ có trồng căn lành trước, tức là có quy y rồi, cho nên nghĩ mình là con Phật, cho nên muốn về với Phật đó, thì lúc bây giờ Phật cứu chúng ta đó, ta thoát được cái này. Mà không cứu được cái xác này đó, tại vì không cứu được xác là tại sao? Những người này hết số rồi, phải không? Ta nói Phật cứu được á, là cứu được những cái người chưa hết số. Nên kinh Dược Sư Đức Phật nói là những người đó thiệt ra họ chưa hết số, nhưng vì quá khổ nên phải chết oan, phải không? Tức là vì quá khổ nên phải chết oan thì cái trường hợp này mới cứu được. Tức là oan ức á, thì Phật mới cứu chúng ta được. Còn không có oan mà. Ta nói hết số rồi, có tội rồi, tới đây phải trả thì trả thôi, chứ không thể nào cứu được hết. Thành ra cho nên không cứu được cái xác này, nhưng mà cứu được cái linh hồn. Thành ra Hòa Thượng Tinh Không, Hòa Thượng nói với Thầy nữa, là Hòa Thượng từng đi vô ở trong khám đường của những người tử tội nữa, Hòa Thượng thuyết pháp cho họ nghe đó. Thầy hỏi Hòa Thượng thuyết cái gì? Thành ra Hòa Thượng thuyết cho mấy người tử tội này nghe đó, là gì? Bây giờ đó, cái nghiệp nặng quá, tử tội rồi, biết không? Tức là chỉ chờ ngày nó đem nó treo cổ thôi. Cho nên cái xác này không cứu được nữa rồi. Cho nên bây giờ đó, còn ráng niệm Phật thì nghĩ tới Phật thôi. Thì cái tâm mình nghĩ tới Phật đó, thì mai mốt cái quả này trả rồi, để mình chết một cái đó, đó là cái hồn mình được Đức Phật rước chứ. Đây là trên bước đường tu đó. Tức là những người hết số rồi thì không cứu, nhưng mà những người chưa hết số, họ bị oan cho nên phải chết, thì chỗ này Phật cứu được. Thành ra trong cái này là gì? Đức Phật nói là cửu quạnh, có chín cái thứ quạnh hồn này. Cái thứ này chết là không có đi đầu thai nữa, nó lãng vãng ở đây, nó không đi đầu thai được. Tại chết oan mà, oan ức quá chết, cho nên nó không đi đầu thai được. Thành ra giống như hồi trước đó, ngay chỗ cái đầu cầu này nè, có một anh nó đi cái vết ba tới đó, nó bị người ta đánh chết, người ta lấy xe thả anh xuống đầu cầu đánh chết, cho nên anh này trở thành linh thiêng. Tại anh chết quan, anh đâu có đi đầu thai, anh nằm đó. Bây giờ đó thầy thấy tại sao mà người ta xếp hàng, người ta đi ngay trước chùa mình. Thì hỏi ra mới biết đó, là họ đi xin số đề, phải không? Rồi nó linh lắm, ra xin là nó cho, không biết là có ai có trúng không, có cho không, nhưng mà tự nhiên người ta đi xin đồng. Đây là chết oan, chết oan ức cho nên không đi đầu thai được, mà còn ở đó làm ma làm quỷ đó. Cho đến khi nào cái oan này được giải, tức là hết số rồi đó, thì mới đi đầu thai được. Đây là các Phật tử anh biết rồi đó. Cho nên nếu mà mình chết oan á, mình chết oan mà cái hồn mình nữa, không? Mình chết oan mình cũng đi đầu thai được. Mà nhờ có quy y Tam Bảo rồi nữa, thì cái hồn của mình á, mình đi về chùa. Đi về chùa nghe kinh để giải. Thành ra mình tụng kinh ở đây là mình giải oan nghiệp cho họ. Thì tất cả những người chết á, mình đem về mình thờ đây hết. Những người đi đầu thai rồi thôi, những người siêu thoát rồi thôi. Còn những người mà chưa siêu thoát đó, thì mỗi lần thầy giảng kinh đó, thầy mời họ về để nghe. Mỗi lần mình tụng kinh đó, mình mời họ về nghe. Họ nghe kinh để giải oan nghiệp, họ siêu thoát. Ở trong chính cái trường hợp mà Đức Phật nói, thứ nhất là người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tửu sắc. Thứ ba, bị bắt bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy nữa. rớt sông chết hoặc bị quả thiêu chết. Rồi chết chìm chết cháy rồi thì tới rớt từ trên cao phải không, bị khổ đau lại uống làm thuốc độc. Thứ chín mai một vì thiếu thức ăn phải bị chết quan nên làm quỳnh tử. Ta nên những người đó mà chết quan như vậy làm quỳnh tử, làm cô hồn đó, đi lang thang ngoài nữa, không đi đầu thai được. Thì trong cái trường hợp đó đó, trong trường hợp đó mà mình biết tu, mình niệm danh hiệu của Phật Dược Sư đó, thì Phật Dược Sư cứu mình không chết. Tức là bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, nhưng mà trong lúc đó đó mình nhờ có quy y rồi, có căn lành rồi, cho nên mình niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư đó, thì khiến gặp được thầy thuốc giỏi, gặp được thuốc đó mà sống được. Thành ra có những người họ thưa với thầy cái này. Thành ra bây giờ nó bệnh nhưng mà cần một cái loại thuốc đó, mà cái loại thuốc nó phải nhập từ ở bên Pháp, bác sĩ nó phải nhập từ bên kia qua. Mà bây giờ chờ nhập từ bên kia qua thì chết rồi, phải không? Cho nên nghĩ như vậy là chắc chết. Nhưng mà rồi đó, tại vì nhờ có căn lành này, cái số chưa hết này, cho nên mới khiến có những cái người nào nữa mà họ gửi thuốc về cho người thân của họ, gửi về người thân họ mà người thân họ chết mất rồi, người thân họ hết, cho nên phải chết trước rồi. Cho nên bây giờ họ có thuốc đây, tự nhiên họ đem họ bán. Tại vì người thân của mình chết rồi nhưng mà đâu có dùng nữa, cho nên đem bán cho ông bác sĩ. Ông bác sĩ ông nói thôi, như vậy là anh có phước này, được cứu rồi. Thiệt ra nếu mà cái thuốc này rất là hiếm, nhưng mà bây giờ nó được người ta mang tới thôi, cái này Phật cứu này, Phật Dược Sư cứu mình là vậy. Đang chết rồi nhưng mà rồi lại được gặp thuốc, gặp thầy chẩn đoán đúng bệnh của mình, họ cứu mình được. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên những người mà chưa hết số đó nhưng mà vì khổ nên phải chết quan đó, thì trong chính cái trường hợp này, cửu quạnh này đó, thì chúng ta lập đàn, chúng ta cầu nguyện những người thoát được. Cho nên có những người đó tụng kinh Dược Sư cầu nguyện thì hết bệnh, mà có những người tụng mà cũng chết, phải không? Hết số rồi, tình hết số rồi đó, thì lúc bây giờ mình chỉ cứu cái hồn họ thôi. Tại sao cứu được cái hồn của họ thì sao? Tại mình tụng Dược Sư, mình tụng Dược Sư cho người thân của mình á. Để chi vậy? Để nhờ đánh thức cái căn lành của họ lại. Cái căn lành họ đã trồng với Phật rồi, tức là có quy y rồi, nên họ nhớ tới. Họ nhớ tới mình là người Phật tử, mình có quy y rồi, nhớ tới Phật á, cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới nói là lúc bây giờ đó là có Văn Thù, Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao Thất Bảo, sanh trong sen báo của Phật Di Đà. Đây. Đó, mình nhờ có căn lành rồi, cho nên bây giờ không thể mà cứu sống cái mạng này được nữa, thì bây giờ cứu cái hồn thôi. Thì cứu cái hồn, mình mở đàn, mình tụng kinh đó, cho những người này đó, cứu cái hồn đó, thì tự nhiên mình tụng kinh đó, mình mời gọi tất cả các cái vị Bồ Tát. Cho nên mình đọc cái danh hiệu của các vị Bồ Tát này đó, cái người nghe này đó, họ nghe kinh, họ nghe danh hiệu Phật, họ nghe danh hiệu Bồ Tát, thì tự nhiên đó, họ nghĩ tới các vị Phật này, các vị Bồ Tát này, họ nghĩ tới một vị Bồ Tát nào đó, thì tự nhiên lòng họ nghĩ tới, cho nên có cảm cái vị Bồ Tát đó, thì vị Bồ Tát đó sẽ hiện ra. Cho nên trên bước đường tu cái cho nên. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta dễ hiểu cái này lắm. Cho nên thường mình niệm Phật Di Đà, mình nhìn Phật Di Đà nữa, thì ở trong giấc mơ mình hay nghĩ tới Đức Phật Di Đà, thì mình lại thấy Phật. Thì trên bước đường tu đó là ta hay thấy cái chừng này. Hay ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm á, thì lại trong giấc mơ ta thấy Bồ Tát Quan Âm. Thì cái người mà sắp chết này cũng vậy nữa, cái người chết này cũng vậy nữa. Thì trong lúc đó đó, họ không biết, nhưng mà mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì cái người này họ nghe cái danh hiệu này quen quen cho nên họ niệm theo. Họ niệm theo tức họ nghĩ tới Bồ Tát này đó, thì chính cái người chết này đó, họ thấy vị Bồ Tát này xuất hiện. Cho nên Bồ Tát này xuất hiện, cho nên họ hướng tâm về Bồ Tát này, họ theo đó, thì họ về được thế giới Phật. Nhưng mà Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì đưa chúng ta về thế giới của Đức Phật A Di Đà, tức là thế giới Cực Lạc. Nhưng mà Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát đó, thì mấy ông Bồ Tát này đó, thì mấy ông là quyến thuộc của Phật Dược Sư, cho nên đó, đưa chúng ta về thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư. Hay là chúng ta gặp Di Lặc Bồ Tát đó, thì đưa chúng ta lên cung trời độ xuất, phải không? Tại ta có duyên với Ngài, cho nên khi đó ta thấy Ngài xuất hiện ra, Ngài xuất hiện ra ta chạy theo Ngài đó. Chạy theo cái này là chạy theo bằng cái linh hồn mình, phải không? Chứ còn cái xác này thì bỏ rồi. Thì cái hồn mình mới chạy theo về trên cõi trời độ xuất của Đức Di Lặc. Ở trên đó mà nghe Pháp cho đến khi nào Đức Di Lặc hạ sanh xuống thành Phật đó, thì mình ở trong Pháp hội của Đức Di Lặc mình tu hành. Đó là cái trường hợp mà tụng kinh Dược Sư và đàn Dược Sư mà đúng pháp đúng nghĩa đó, là nó phải như vậy đó, thì nó mới sanh ra công đức. Thì bữa nay là cái bữa mà khai giảng đầu tiên mà cũng ở trong cái đàn Dược Sư, cho nên sau đây thì quý vị nên tụng một cái thời kinh Dược Sư nếu ai rảnh. Còn có việc ơi về gấp thì thôi, còn hãy rảnh thì ở lại đây để tụng một thời kinh Dược Sư để kết duyên với kinh và kết duyên với Phật. Sau này nếu mà mình có những cái trường hợp giống như trong kinh Dược Sư thì nhờ Đức Phật cứu mình thoát được. Tôi xin tất cả đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và sanh